Bây giờ, sau bao nhiêu năm xa cách, người thứ hai vẫn giao giạt thương nhớ mối tình đầu, tìm đến để thực hiện lời giao hẹn nọ chăng? Tôi nhận ra đang bước những bước hấp tấp, mẹ tôi bỗng sững lại khi thoáng nhận ra ông Mạnh. Cùng với sự lúng túng vì bất ngờ, trên mặt mẹ tôi còn có cái nhíu mày nao lòng và nỗi nghi ngại vừa chợt bừng dậy. Tôi vội đỡ làn rau từ trên tay mẹ tôi đi vào bếp. Trang mới đi chợ về à? Sao bảo đi thăm người nào đó? Có anh phóng viên của tờ Người Lao Động đến chờ lâu quá, bỏ về rồi. Hừ, cái anh chàng nhăn cụi. Ông Mệnh chỉ đứng lên có một lát rồi ngồi xuống ngay. Ông cũng bị bối rối và không làm chủ được cảm xúc vì gặp lại người xưa với những kỷ niệm dồn dập ào về. Có nhận ra anh không? Thế là đã. Ông giải tỏa cảm xúc bằng những ngón tay gõ không có nhịp điệu trên tay ghế. Ngồi đối diện với ông, mỏng mảnh một chiếc sơ mi hoa tím, mẹ tôi khoanh tay đè ép khuôn ngực đầy, lập bập. Lâu quá rồi, lâu quá rồi. Mắt nhìn thẳng, lặng đi một giây để thu nhận lại toàn bộ hình và hương vị của người phụ nữ một thời mình đã từng mê đắm. Ông Mạnh nghiêng đầu, môi thoát ra một âm điệu buồn buồn và bâng khuâng. Ừ, lâu quá rồi, hơn 25 năm. Anh đã già đi, tóc đã có sợi rụng, răng đã có chiếc lông. Chỉ có một vùng kỷ niệm là còn xanh tươi. Có phải thế không? Còn nhớ chiếc áo Trang mặc hôm tiễn anh lên tàu ra mặt trận. Cũng một màu tím sáng tươi như màu hoa sim trên đồi Trung Du. Còn nhớ. Mặt người phụ nữ ửng dần, thể chất con người còn những yếu tố chống chọi với thời gian, ngoại cảnh. Mẹ tôi lại là một phụ nữ trẻ lâu. Tuy thế, trong những ngày tháng bất bình thường vừa qua, vóc dáng mẹ tôi đã sa sút, hao gầy đi rất nhiều rồi. Giờ đây, dưới tác động của thứ ngôn ngữ giàu âm điệu và nhiều hình tượng, mẹ tôi như được tiếp nhận một phép màu thiêng liêng, đẹp và đa cảm. Chỉ mấy phút la đà với kỷ niệm xưa, như nhấp vào chén rượu nồng say, bao nhiêu xúc động và sắc nhụy thời con gái tưởng đã phôi pha, lại thức dậy xôn xao trên gương mặt, ánh mắt và làn môi của bà. Nhưng có lẽ đó chỉ là một thoáng siêu thoát, ảo mộng giữa trần gian còn bộn bề lo toan thôi. Mẹ tôi tỉnh lại ngay. Đứng dậy, giọng bà chênh vênh như mới thức giấc. Thôi chết, muộn rồi. Để mẹ con em làm cơm mời anh. Kìa, chú lái xe của anh đâu rồi? À à, anh tự lái xe lấy. À, khỏi phải chuẩn bị gì. Có đủ hết ngoài xe rồi. Để anh ra lấy vào. Đó là một bữa ăn bất ngờ và thịnh soạn. Chật ních mặt bàn là bọc giấy và lá sen, lá chuối. Cả một con gà luộc vàng ngà. Nửa con vịt quay đỏ bầm. Mấy sâu chả nướng, nửa cân giò lụa, dưa giá, kiệu muối, 6-7 quả cà chua sống, một cái bánh mì gối cùng một lạng bơ, đem vào cuối cùng là két bia Heineken còn nguyên đai. Mẹ tôi ra vào, mặt sần sượng. Bà có mặc cảm về sự nghèo nàn và bị coi thường. Nhưng bật mở nắp bia, đặt từng hộp xuống trước mặt tôi và mẹ tôi. Ông Mạnh đã biết khỏa lấp ngay trạng thái tâm lý đó của mẹ tôi. Anh vào công tác ở phía Nam, thoạt đầu còn nghèo khổ hơn em hiện thời nhiều. Thì tiếng là đi học ở nước ngoài về, nhưng có quái gì đâu, ngoài cái xe đạp Sputnik và cái quạt tai voi. Đi công tác thường xuyên với các đồng chí lãnh đạo, ra nước ngoài không ít, quà biếu không ít, nhưng cũng chỉ là của phù vân. Quan trọng là thu nhập từ chất xám của mình cơ. Ở đây không có chuyện khôn dại. Vấn đề là biết, tức lý trí, chứ không phải là tự nhiên 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 đâu. Câu chuyện bắt đầu về đề tài làm ăn. Tiếp đó, tất nhiên là những vấn đề nhân sinh, sự thức thời, thuyết trung dung. Quẩn quanh thế nào đó, ông đã khéo léo hé lộ cho mẹ tôi biết, ông hiện thời không phải là một kẻ nghèo kiết xác, và tôn thờ chủ nghĩa khổ hạnh. Những cảm xúc có phần thánh thiện, thiêng liêng, thoạt khởi thủy đã tan loãng. có thể là do khối vật thể gồm những miếng ăn, miếng uống ủ ụ ở trên bàn, tạo ra một trường phàm tục, thô thiển. Cũng có thể là ông Mệnh nói về của cải, giàu sang hơi nhiều. Nhưng rất may, Bi đã giúp ông chuyển mạch. Tất nhiên là anh phải nuôi chó Béc Rê, nhưng con chó của anh không hư như con Bi của em đâu. Ông nói và thuận tay quẳng một dẻ xương vịt vào gầm phản cho con chó nhà tôi. Tôi hơi bực, nhưng cúi xuống nhìn, tôi nhận ra Bi vẫn nằm im, không nhúc nhích, không thèm để ý tới miếng xương quăng. Bữa ăn thật bất ngờ, nhưng tôi và mẹ tôi còn bị bất ngờ hơn khi ông Mệnh cho biết ông ra đây họp hội đồng nhà nước 5 hôm, thì 5 hôm ông sẽ ăn ở nhà tôi. Chú sẽ chi toàn bộ, còn thực đơn do mẹ cháu và cháu chọn. Ông Mệnh tuyên bố. Mẹ tôi ngần ngại. Thôi thế này, bữa trưa bác nghỉ lại ở cơ quan, không nói làm gì. Bữa chiều, bác về đây, mẹ con em chiêu đãi bác đặc sản miền Bắc. Ông Mệnh ngã người. Đặc sản miền Bắc của em là những món gì nào? Lương, ốc, tôm, cá. Em có biết tôm càng xanh 5 đô la một con không? Loại ấy anh ăn chán ở các restaurant bên Nhật rồi nhé. Canh cua rau rút, đậu phụ luộc và cà pháo. Ông Mệnh bật cười nhẹ nhẹ và giơ hai tay lên trời. Xin hàng, xin hàng. Đậu phụ luộc, trừ món ấy. Anh nhớ ra rồi. Ông ngoại không bao giờ ăn món rán, rim, chỉ ăn luộc. Còn cua, anh bị dị ứng. Còn nhớ hôm anh ở chiến trường ra, em chiêu đãi anh cua bể. Anh nổi mẩn khắp người, cả đầu. Lúc ấy anh đang đọc thơ của Jacques Prévert. Anh là cây đèn, em là ánh sáng. Lại chập chờn giữa thực tại thế tục và kỷ niệm mờ mờ một màn sương lãng mạn. Ông Mệnh đọc thơ Prévert. Anh là cây đèn, em là ánh sáng, ai đem bán mất tim đèn. Tiếp đó, ông đọc Nhớ của Nguyễn Đình Thi, Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng, Màu tím hoa sim của Hữu Loan, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. Ông dựng lại khung cảnh một thời đã qua. Ông nhắc lại tên những người thầy đã dạy ông và mẹ tôi, những bạn bè một thuở, với những hỗn danh, đặc tính và những thói tật xấu rất đáng chê cười. Ông giáo dạy vật lý ham săn bắn đến mức tiết dạy nào cũng phải lạc đề 5-10 phút vào cái thú vui này. Các trò không thể tưởng tượng được đâu. Một con chim rơi. Cái chết buông mình từ trên cao xuống, đầy màu sắc. Ông vừa chết trong độc một màu ảm đạm nghèo nàn. Còn thầy dạy hình học mơ giật giải Nobel, giờ là một phó mộc chuyên đóng tủ chè. Cậu B, cậu L, cậu Khờ, cậu X. Ông Mệnh vanh vách, toàn những mộng ước một thời. Giờ kẻ thì trốn chạy biệt tâm vì vỡ hụi. Kẻ thì bế tắc đến mức phát bệnh tâm thần. Thầy dạy và bạn học của ông giờ chỉ là một lũ một lĩ những kẻ nghèo đói, bệnh tật, ương hèn, hư đốn, luôn luôn tìm đến nhờ cậy, gây phiền cho ông, và ông rất khinh thường họ, tuy vẫn giơ tay cứu giúp họ. Ký ức con người ta thật lạ. Giữa những xô bồ, trần tục vô cùng buồn nản là một niềm hoang lạc tràn đầy mơ mộng. Ông vẫn có ý thức dành riêng cho mẹ tôi. Ông nhớ hết từng đặc điểm về dáng nét, gương mặt, sở nguyện, tài trí của mẹ tôi. Ông nhớ từng màu áo, kiểu áo mẹ tôi mặc. Ông nhớ từng tình huống riêng biệt và trí nhớ tài tình của ông khiến mẹ tôi nhiều lúc phải bồi hồi. Hồi ấy tâm hồn em đẹp lắm. Còn nhớ một bữa ăn có nước mắm cà cuốn. Ông ngoại hỏi, mỗi người cho một ý kiến về món đặc sản này đi. Anh xin chịu. Thuần nói, nhỏ vài giọt cà cuốn vào mắm tôm, cả hai dậy mùi lên, ngon đặc biệt. Em nói, con không thể vượt được Thạch Lam, con chỉ xin nhắc lại lời ông đã miêu tả. Mùi cà cuốn thoảng như một nét nghi ngờ. Mọi người sững sờ cả người, vì mến phục em. Trang à, tâm hồn đẹp tinh tế ấy giờ vẫn còn trinh vẹn chứ em. Đêm ấy, bữa ăn kéo dài. Học bài xong, tôi đi ngủ. Ông Mạnh vẫn còn ngồi rì rầm với mẹ tôi bên đống vỏ bia lỏng chỏng trên bàn. Tôi nhận ra trong mờ ảo, tấm màn che ngăn cách tôi với hai người lớn đã buông từ bao giờ. Ông Mạnh ăn ít, uống nhiều. Đó là phong cách ẩm thực của kẻ quen được khoản đãi, tiệc tùng. Ông cũng giống một thầy giáo đã có thâm niên nghề nghiệp, giảng từ tiết đầu tới tiết cuối, giọng chẳng khàn rồ, nhưng vẫn lên bổng xuống trầm theo từng văn cảnh. Câu chuyện nối tiếp từ đầu bữa giờ đây đã tới khúc cao trào, sau khi mẹ tôi đã nhiều lần cố tình lần lửa. Thở dài não nuột, mẹ tôi nhả từng tiếng trầm buồn. Thật tình có những lúc em không hiểu tại sao lại có thể vô lý như thế được. Cuối cùng, em chỉ còn cách là dựa vào lá số tử vi của em. Sửng sốt kêu trời một tiếng khẽ, ông Mạnh nhún vai và nhăn trán. Em tin vào điều nhảm nhí ấy ư? Em tuổi thân, âm nữ, mệnh thủy. Ông Mạnh lắc đầu. Một trong những đặc điểm của con người hiện đại là không có vấn đề vận mệnh. Nhưng... không có nhưng gì hết. Nghe anh nói đây, anh rất buồn. Sau bao nhiêu năm gặp lại em, mừng bao nhiêu vì thấy em vẫn xinh đẹp, mặn mà, thì đau buồn bấy nhiêu vì thấy em phải sống trong một hoàn cảnh có thể nói là khủng khiếp. Nghèo nàn, thiếu thốn, không niềm vui, trong cô đơn. Khủng khiếp, không còn từ nào khác đâu. Vậy mà em chịu được. Em đã tập để quen với hoàn cảnh. Sao lại có thể quen với thứ chết tiệt ấy được? Như thế là vô trách nhiệm với chính mình, là thụ động. Ông Mạnh đứng phắt dậy, gay gắt, gót giày ông xiết trên nền nhà. Còn Bi chợt nhõm dậy, rủ mình dưới gầm phản tôi nằm. Ông Mạnh đã chuyển sang chiếc ghế cạnh mẹ tôi ngồi. Để em dọn mâm rết đi. Khoan đã, Trang, anh muốn. Đừng, anh ạ. Anh thề là sẽ không xúc phạm đến lòng tự trọng của em, không làm hoang mờ vẻ trinh trắng của tâm hồn em. Anh nhớ ngày ở chiến trường khu tư ra Bắc họp, ghé lại thăm em. Cũng một đêm đầu hạ ngọn gió nồm thổi ấm áp như đêm nay, em mới sinh cháu cần, và em đã khóc khi anh kể rằng bọn anh một ngày bắn trả máy bay Mỹ nhiều bằng cả tháng ở ngoài này. Anh kể, trong ống kính đo xa. Anh nhìn thấy máy bay giặc gớm guốc như con quái vật tiền sử lao thẳng vào mình. Em nói, anh chịu nhiều gian khổ hơn em tưởng, không bao giờ em quên điều đó. Không, nỗi khổ đau của anh khởi sự từ một nguyên ủy khác kia. Em có hiểu không, ngày em làm lễ thành hôn với Thuần, anh thắp hương và treo băng tang. 6 năm học ở nước người, 6 lần như thế. Từ lúc nào nhỉ? Anh thấy đời anh không thể thiếu em. Ngày mẹ anh mất, một tối em đến, lặng lẽ thắp hương, nước mắt lưng tròng nhìn anh, khe khẽ nói. Đừng buồn, anh Mạnh. Lúc ấy, anh muốn gào lên thống thiết. Trang ơi, em là người duy nhất chia sẻ niềm vui, nỗi khổ với anh trên đường đời vạn dặm. Buổi sáng anh lên tàu đi nước ngoài học tập, trời mưa tầm tã. Em đội mưa, ướt đầm mái tóc, hớt hải từ cửa ga chạy vào. Tàu chạy, em đuổi theo. Lúc ấy anh chỉ muốn nhảy ra khỏi tàu. Ừ, nếu như lúc ấy em chỉ có một mình, không có. Ngừng một lát, ông Mạnh lại tiếp. Bây giờ anh cứ nghĩ sẽ gặp lại em trong một khung cảnh khác kia. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa dòng. Không thể thế được. Tài năng, nhan sắc em, tâm hồn em là vưu vật của tạo hóa. Đó, nếu chủ trương đề cao quy luật tự nhiên, thì đó chính là quy luật. Vụt ngẩng lên, quay lại, ông đặt nhẹ hai tay lên đôi vai nhỏ của mẹ tôi, giọng hạ xuống một cung bậc và ngân lên hết sức thiết tha. Trang ơi, đừng quay mặt đi, em, Nghe anh nói đây, ai là kẻ gây ra thảm cảnh này cho em? Không phải là do em, mà là... Mẹ tôi nhẹ nhẹ nhấc hai tay ông Mệnh, khe khẽ ngắt lời ông. Tự em. Không phải, em tự dối mình. Ông Mệnh giãy nảy. Mẹ tôi chớp chớp mắt. Đúng là tại em. Nếu thế thì là lỗi từ lịch sử, tức là thời đại bị biến dị, thể hiện ở sự lựa chọn. Không, không phải thế. Áp sát mẹ tôi, ông Mệnh đang đóng vai kẻ đuổi bắt. Giọng ông dồn nén bực bội. Trang, em phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật, phải gọi đúng tên sự vật. Lỗi tại Thuần Tất. Vì Thuần mà em và cả thằng Cần nữa mang tai họa. Sống với anh Thuần lâu, em hiểu anh ấy. Cậu ấy về căn bản là một người hoang tưởng, một hiệp sĩ lầm thời. Một kẻ kiêu ngạo mà không thấy lố bịch. Nhẹ hơn thì có thể nói đó là một bản năng. Một bản năng tự nhiên, chẳng ra xấu chẳng ra tốt, nhưng dễ gây nguy hiểm vì mù quáng. Anh đã có lời cảnh cáo Thuần rồi, nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Khi còn là sinh viên, cậu ta cứ ít hôm lại nảy ra một phát minh vì tưởng mình là thiên tài. Nào là, làm gì có quy luật mâu thuẫn trong toán học? Vì có phải hễ chỗ nào có vi phân là nơi ấy xuất hiện tích phân đâu? Nào là lịch sử là một dòng chảy liên tục, không có nhảy vọt, nghĩa là động chạm tới những chân lý đã được chế định rồi. Trang, em không thể sống với một bản năng được. Em là sự thùy mị, đoan trang, là văn hóa, tức là đã được văn minh trau chuốt. Hôm từ chiến trường ra để đi học ở nước người, anh đã nói xa gần với em ý đó. Lúc đó có một tin vì hư thực chưa tỏ, anh không muốn nói với em. Thuần bị địch bắt. Bị bắt sau khi chơi trò yên hùng rơm. Một chiếc máy bay trực thăng quạt tung mái danh nhà cậu ta ẩn náu. Lẽ ra cậu ta cứ nằm im thì có khi thoát chết. Đằng này cậu ta lại nhảy ra và giơ một nắp kiếp mìn lên, dọa chúng. Đứng lên, chân chuyển dịch tới cạnh cái bàn nước, như một kẻ bị giam hãm, bí bức, không có cơ hội giải tỏa. Ông vừa xả từng câu, vừa chém mạnh tay vào không khí. Cuối cùng, ông dừng tay lại trước mặt mẹ tôi, cao giọng và rành mạch. Trang, em không thể sống mu muội được. Đừng giận anh. Anh đã làm việc với các đồng chí có trách nhiệm. Thôi, hãy cho qua tất cả những sai lầm về tư cách, như thói kiêu ngạo, tùy tiện, cực đoan. Chỉ nói về trách nhiệm kinh tế, chính trị của một kẻ đứng đầu một xí nghiệp thôi. Xì, vay tiền tư nhân, tự tiện định ra chế độ lãi suất cao hơn cả ngân hàng nhà nước. Tọa chi? Lập quỹ đen. Quan hệ với người nước ngoài. Và để mất một con tàu. Anh nhắc lại, để mất một con tàu. Hừ, anh có thể dành cả một buổi, một ngày để kể lại chi tiết và hệ thống hóa toàn bộ câu chuyện với em. Không đơn giản đâu, bởi vì đã nhiều lần người ta nhắc nhở cậu ấy rồi. Thì ra ông Mệnh đã biết hết, biết kỹ lưỡng bố tôi, từ thuở thiếu thời và từng bước đi, mỗi tiết đoạn tiểu sử, các sự kiện nổi bật và những tình cảm, tính cách chủ yếu. Chẳng những thế, ông lại như một kẻ chủ động, đứng cao hơn sự phát triển của câu chuyện và nắm được cả những tình tiết khuất nẻo mù mờ. Thấy mẹ tôi chống tay đứng dậy run rẩy và nhìn ông bằng hai con mắt sợ hãi, ông bước lên một bước nhỏ, hạ giọng. Thằng Cần nông nổi, tội của nó, gỡ dễ thôi. Tuy rằng, em nên nhớ, trong nhà tù, cậu cả lây máu bố. Nghĩa là cũng anh chị lắm. Nhưng vì Trang, anh sẵn sàng đặt cả danh dự lên bàn cân để bảo lĩnh cho nó về. Còn Thuần, em hiểu chứ, một bài toán không giải được vì chính nó mập mờ các dữ kiện. Mẹ tôi đưa hai tay bưng mặt. Dường như bà sợ ánh sáng chói gắt của sự thật. Bà sợ nhìn mắt người đàn ông đã một thời quen thân và không ít cảm mến. Giờ đây, con người này đã chia đôi, một nửa thuộc về những kỷ niệm êm đềm, còn nửa kia tỏa ra một sức ép của bạo lực, vừa có tính chất quyền uy vừa có mùi vị thần quyền. vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc. Người phụ nữ đa sầu, đa cảm, phút chốc chỉ còn là một thân xác bé bỏng và yếu đuối. Chỉ có thể không ngã rụi nhờ đôi vai vững chắc của người đàn ông nọ thôi. Dịu dàng vuốt tóc người phụ nữ gần như đã bị thuần phục, người đàn ông không giấu nổi bồn chồn, rạo rực. Thời gian đi theo một tuyến thẳng, một đi không trở lại. Nhưng, trang yêu dấu, với chúng ta không có quy luật ấy. Chúng ta giang tay đón nhận những ngày xưa đã cất cánh bay đi trở về. Kỳ diệu quá, cuộc đời này. Trang, anh xin quỳ dưới chân em, nàng tiên lộng lẫy, giấc mơ xuân, mối tình đầu và mộng ước cả đời anh. Trời! Trang, nghe anh nói hết đã. Anh cần gì ở em? Tiền tài ư? Không. Danh vị ư? Không. Tình dục ư? Không. Anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Một tình yêu không hoen mờ vì bất cứ khung cảnh nào. Một tình yêu thuần khiết triệt để. Cũng cần nói thêm khi đã ở tuổi chúng ta, để khỏi trở nên viễn vông kiểu hiệp sĩ. Anh không nghèo để tình yêu trở thành hành khất, nhưng anh không quá giàu để tình yêu tha hóa trong tiền bạc. Đúng như ông đã nói đấy. Nam đại bất hạnh nhi phú, em à. Đột ngột dừng lời, người đàn ông vòng hai cánh tay ôm riết eo hông người đàn bà, vì nhận ra có một cơn trồi sụt vừa xuất hiện ở bà. Nghe anh nói, Trang. Ông Mệnh hổn hển. Anh không tranh cướp gì của Thuần. Anh thực hiện lời giao hẹn. Tuy nhiên, anh không hại cậu ta. Anh chỉ đền bù những thiệt thòi mà em đáng lẽ không phải chịu. Nếu thích nói đến lẽ tự nhiên, thì đó chính là lẽ tự nhiên. Ai đem bán mất tim đèn? Thuần, chính là Thuần. Đó là sự trả giá công bằng. Một điều quan trọng nữa. Nghe anh nói, Trang. Thuần, với bản tính cố chấp, sẽ tiếp tục đóng trọn vai hiệp sĩ. Cậu ấy không bao giờ đến trước em với khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Ra tù, Thuần sẽ không bao giờ về với em đâu. Nhưng em đã có anh ở bên. Đây quả, đây hoa, đây cành và đây lá. Và anh đây, tim anh chỉ đập vì em. Để với em gương mặt tuyệt trần, anh cầu khẩn êm đềm. Chú thích. Thơ Paul Verlaine. Hết chú thích. Trang em đã biến anh thành nhà thơ rồi đấy. Khi viết những dòng này, tôi đã ở cách tuổi thiếu niên hơn chục năm rồi. Giờ đây, tôi ở trong sự cân bằng thanh tĩnh, tôi đứng cao hơn địa vị một người con. Tôi biết ông Mệnh không phải là một tên bẻ mép, chuyên lừa bịp và lợi dụng đàn bà yếu đuối và nhẹ dạ. Ông yêu mẹ tôi thật tình. Hình bóng mẹ tôi in sâu trong tâm khảm ông. Kỷ niệm giữa hai người là dồi dào và có sức níu kéo ông. Còn mẹ tôi, vả chăng, ít nhất là đã có thời mẹ tôi không vô tình với tình yêu của ông. Đã có những rung động chân thành. Trái tim thanh nữ hẳn không phải đã ít lần thổn thức trước một ánh mắt yêu dấu, một cử chỉ thân ái, một dấu hiệu sùng mộ. Những tình cảm thuở thiếu thời thường không dễ phai lạc. Chúng sống lâu, càng lúc càng trở nên thuần khiết. Sau những năm tháng cô đơn trong buồn nản, nhu cầu được vỗ về, được an ủi là của bất cứ ai. Con người luôn mong muốn được sống trong an ninh và bác ái. Huống hồ lại là người đàn bà giàu tình cảm như mẹ tôi. Rơi vào trạng thái ngây ngất vừa là hệ quả của niềm tin cậy thánh thiện, lẫn sự mê hoặc do nhấp vào chất men say của lời tỏ tình nhiệt thành. Mẹ tôi thật sự mềm lòng trước tình cảm của ông Mệnh lúc đó. Tuy nhiên, đã xảy ra một đảo lộn khiến kết cục câu chuyện lại trở về đúng vạch xuất phát của nó. Vì nguyên nhân gì, đến nay tôi cũng chưa thật rõ. Một sự quá trớn, một thái độ nôn nóng, một cử chỉ sàm sỡ, lỗ mãng, và một sự bừng sáng, thoát khỏi phút hôn mê và vòng lưới cám dỗ. Có thể là vì tất cả. Thoạt đầu tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ của mẹ tôi. Tiếp đó là tiếng quẩy động, rồi những lời van vỉ khẩn thiết của bà. Anh Mệnh, đừng, hãy để em kính trọng và nhờ cậy anh. Anh Mệnh, em tin là anh Thuần không xấu thế đâu. Cùng với tiếng kêu, tiếng tay giằng, hơi thở dồn, là tiếng bước chân mẹ tôi chạy vào phía buồng trong. Kỳ lạ, chính lúc đó Bi ra khỏi khoảng tối gầm phản, kéo sợi dây xích căng vút, và giống như hôm nào xồ tới con sờm, nó bỗng phát ra những tiếng gầm rất dữ tợn. Ôi giời! Ông Mệnh bật thét, giật lui trên tư thế lò cò, hai tay ôm cái chân phải gập thước thợ. Mẹ tôi lập tức dừng cuộc tháo chạy, quay ngược trở ra. Mặt nhợt như mất máu, bà lập cập như chính mình là tội phạm. Kéo ống quần lên, nhìn rõ bốn nốt răng chó sâu hoắm đang phòi máu đỏ ở bắp chân mình. Ông Mệnh nghiến chặt răng, bạnh quai hàm. Đồ chó khốn nạn! Bao lâu rồi mà mày vẫn chưa chịu quen tao, hả? Đồ chó chết!